pháp âm xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm phát trên làn sóng 1430 AM hàng tuần vào thứ năm từ 0 giờ đến 0 giờ 30 sáng và thứ bảy từ 14 giờ đến 14 giờ 30 và cũng trên làn sóng 1500 AM vào chủ nhật từ 20 giờ 30 đến 21 giờ do những người con Phật tại San Jose thực hiện nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha, thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai quay nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sám hối những ác nghiệp trong địa ngục. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, toàn bộ cái văn kinh Thủy Sám, văn kinh đó chỉ cho ta thấy một cách rất rõ ràng tội lỗi là cái gì, đâu là cái cội nguồn cho những tội lỗi, và đâu là cái con đường, cái phương pháp để mà trừ diệt tất cả những tội lỗi đó đi. Trong cái phần cuối cùng mà chúng ta mới vừa trì tụng có nói tới các hình thức khổ báo, đặc biệt là nói tới cái khổ ở trong một cái địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ. Văn kinh mô tả cái địa ngục A Tỳ này bao vây bởi bao nhiêu những lớp sắt ở chung quanh, bao nhiêu những lưới sắt ở trên đầu, rồi ở trong đó ngọn lửa từ trên xuống xuống dưới, từ dưới tuột lên trên, bốn bề tất cả lửa cháy để thiêu đốt tội nhân ở trong đó. Thưa quý vị, cái hình ảnh địa ngục như vậy có thật hay không có thật quý vị? Thưa rằng đúng là nó có thật. Và tôi có thể minh chứng được cái điều này với tất cả quý vị. Đừng nói đâu xa, chỉ ngay ở cái nhà của chúng ta thôi, chỉ ngay ở cái bếp của mình thôi. Có phải rằng những cái con súc vật mà mình đem ra để cho vào lò nướng, để băm, để vằm, để chặt đầu, chặt đuôi, rồi bị nhai, bị nuốt, bị vò, bị bóp, đủ thứ hết tất cả. Con vật đó cũng là một chúng sanh vậy. Nó cũng ham sống sợ chết vậy. Nó cũng sợ cái cảnh đầu rơi, máu chảy vậy. Nó cũng đau đớn, nó cũng kêu la. Nó cũng van xin con người khi mà con người đưa tay giết nó vậy. Những con vật đó ở trong cái lò nướng của chúng ta bây giờ, ở trong cái chảo dầu sôi của chúng ta bây giờ, những con vật đó dưới cái lưỡi dao phanh thây xẻ thịt nó bây giờ, và ở dưới cái bàn tay vò xẻ của con người mình, có khác gì những cảnh khổ mà kinh văn mô tả ở về cảnh của địa ngục ngạ quỷ súc sanh như là chúng ta mới vừa trì tụng đâu. Cho nên địa ngục có chứ không phải không. Và cái địa ngục đó bây giờ mình vẫn có thể thấy được ngay ở trong cái cuộc sống hiện tại, ngay trên cái mặt đất này đấy. Ngôi nhà của mình đó cũng là một thứ địa ngục tạo ra cho bao nhiêu chúng sanh khác trong đời. Rồi nhìn vào ở trong xã hội, mình thấy cái gì? Cũng có biết bao nhiêu tội nhân ở trong các tù ngục, bị giam cầm, bị hành hạ, bị tra tấn một cách dã man vô cùng. Cũng là địa ngục vậy. Nhưng mà tại sao ta không thấy cái địa ngục đó hiện tiền ở trước mắt? Cứ nhìn vào trong cái cõi sống, cái xã hội loài người, thì mình có thể thấy rõ một điều. Đó là địa ngục thì có đó, tù ngục thì có đó, nhưng mà đâu phải ai cũng thấy được đâu. Bởi vì nếu mình không vào trong tù thì làm sao mình có thể thấy được cái ngục tù nó như thế nào? Chỉ khi nào mình tạo tội rồi, bị bắt rồi, bị giam cầm rồi, bị ở trong tù ngục đó rồi, thì mình mới thấy rõ cái tù ngục nó như thế nào. Còn mình chưa tạo tội, quả báo chưa đến với mình, thì tù ngục có đó mà cũng như không. Cho nên địa ngục không phải là không có, ngạ quỷ cũng không phải là không có. Kinh văn mô tả ngạ quỷ đó là những con vật đói khát đêm ngày, ngay cả cái gọi là nước uống cả đời cũng không bao giờ nghe được nữa, chỉ ăn những thứ dơ bẩn. Những con ngà quỷ đó, kinh văn mô tả, cái cổ họng này giống như que tăm, mà cái bụng thì này giống như cái trống. Cái cổ họng nuốt thức ăn mà như vậy, với một cái bụng to như vậy, thì ăn đời nào mà có thể no bụng được. Cho nên ngà quỷ đói khát đêm ngày, không bao giờ cơm đủ ăn hết cả. Rồi tới súc sanh, cái súc sanh đó thì trước mắt chúng ta ai cũng thấy hết. Những tôm, những cá, những gà, những vịt, những mèo, những chó, những trâu, những bò, những lừa, những ngựa, đủ thứ súc sanh trước mắt của mình. Và súc sanh đó dẫu có sướng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là những con vật u mê, bị bao nhiêu cái nghiệp trói buộc ở đó. Nhưng mà đạo Phật khi nói tới tam đồ, tức là ba con đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, không chỉ nói về cái mặt hiện thực của đời sống, mà cốt yếu nói tới một cái điều sâu xa hơn nữa. Đó là cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó từ đâu mà tạo nên vậy? Thưa rằng ở nơi cái tâm của ta mà tạo nên được quý vị. Có phải rằng trong cái cuộc sống hàng ngày, rất có nhiều khi mình thèm muốn một cái mà không thể nào có được, mà đêm ngày thèm muốn, nằm ngủ cũng mơ thấy cái điều mình ham muốn, ngày đêm lúc nào cũng chỉ mong ước mà không bao giờ có được. cái lòng mong ước đó, nó giống như những ngọn lửa, nó cứ bừng bừng lên, thiêu đốt lấy niềm vui, hạnh phúc ở đất con người của mình. Ngọn lửa của địa ngục vốn cũng ở đất tâm mình mà nên. Còn bao nhiêu cái thành vách bằng sắt mà vây bọc chung quanh cái cõi địa ngục đó, những cái thành quách gì vậy? Những cái thành lụy của tham dục, những thành lụy của vô minh, những thành lụy của ngu si, những cái thành lụy của sân hận. Có những con người ngày đêm gần như lúc nào cũng sống với những cơn tức giận, những cơn thù hận không bao giờ dứt được hết cả. Những ngọn lửa thù hận nó cứ phừng phừng trỗi dậy, thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu niềm vui hạnh phúc trong đời sống của mình. Cho nên địa ngục đâu phải là không có, và nó có ngay ở nơi tâm của mình đấy quý vị. Có những khi buồn chán, có những khi nóng giận, có những khi lạnh lùng. Tất cả những cái đó là những thứ địa ngục mà chính tâm mình tạo ra, để rồi mình đưa mình vào ở trong đó. Cho nên địa ngục rất nhiều khi không phải đời chết rồi mới đi vào địa ngục, mà ngay trong khi sống, địa ngục mình cũng đã tạo nó ra ở trong đời sống của mình, từ ở đến cái tâm của mình đấy. Khi tâm của mình mà an vui, hạnh phúc, khi tâm của mình mà thư thái nhẹ nhàng, khi tâm của mình không thù, không hận, không tức, không giận, không ganh, không tỳ, khi tâm của mình trong sáng, thưa quý vị, thiên đường nằm ngay ở chỗ đó. Ngược trở lại, khi tâm mà bị cái lòng tham dục thúc đẩy mà không bao giờ thỏa mãn được hết, khi tâm mà bị cái ngọn lửa thù hận thiêu đốt đêm ngày, khi tâm bị cái ngục tù si mê tâm tối nó vùi chôn mình ở trong đó, một con người mang cái tâm đó, thưa quý vị, sống ở chỗ nào mà chỗ đó chẳng phải là địa ngục đâu. Cho nên Đức Phật và đạo của Phật đưa ra cái hình ảnh của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, không phải để mà đe dọa khủng bố con người, để làm cho con người ta sợ hãi mà trở thành một kẻ nô lệ cho Phật. Không, Đức Phật chỉ muốn giải thoát con người ra khỏi mọi sự sợ hãi, giải thoát con người ra khỏi mọi sự khống chế. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật chỉ cho mình thấy cái địa ngục, chỉ cho mình thấy cái ngạ quỷ, chỉ cho mình thấy cái súc sanh. Để làm gì? Để giải thoát mình ra khỏi địa ngục, giải thoát mình ra khỏi ngạ quỷ, giải thoát mình ra khỏi súc sanh. Chứ không phải đưa ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một cái địa ngục nhiều khi không có thực, để mà khủng bố con người, đe dọa con người, để khiến cho con người cứ mãi sống trong tình trạng sợ hãi. Và ngược trở lại, Đức Phật và đạo của Phật khi mà nói tới một cảnh giới gọi là Niết Bàn Cực Lạc, cũng không phải là để đưa ra một cái cõi đất nào hứa hẹn một cái gì cho con người của mình. Cứ cúng Phật cho thiệt nhiều thì tự nhiên Phật phải đưa lên Niết Bàn Cực Lạc. Không, mà Đức Phật đưa ra cái hình ảnh của Niết Bàn là để cho con người thấy được rằng có một cảnh giới Niết Bàn như vậy. Và cảnh giới Niết Bàn đó mỗi người phải tự thành tựu nó cho mình, chứ không phải ai đưa mình lên cảnh Niết Bàn hết cả. Khi mình sống với tấm an vui tự tại thì Niết Bàn hiện tiền ở trước mắt. Khi mình sống với cái tấm tham dục sân hận thì cảnh giới Niết Bàn mờ mờ mịt mịt, chẳng bao giờ mình đi tới được hết cả. Đức Phật và đạo của Phật cho nên khi đưa ra một cảnh giới Niết Bàn, không phải là đưa ra một viên kẹo bọc đường, cũng không phải là đưa ra một cái bánh vẽ để cho mình ăn mà không có thực, mà đưa ra một cái hình ảnh mà mỗi người đều có thể tự thực nghiệm nó, tự thể nghiệm nó ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi nào mà quý vị tức giận thì biết rằng mình đang tạo địa ngục cho chính mình. Khi nào mình mỉm cười an vui thoải mái, tràn đầy tình thương tất cả mọi người chung quanh, không sân hận, không si mê, nên biết rằng mình đang sống trong cảnh giới của Niết Bàn Cực Lạc. Cho nên, nói Niết Bàn Cực Lạc, nói địa ngục, không phải để đe dọa, khiến cho con người sợ hãi, để phải khuất phục mà trở thành nô lệ cho Phật. Cũng như nói tới Niết Bàn Cực Lạc, không phải để hứa hẹn cho con người một cái tương lai không bao giờ đến, mà chính là để cho con người từ thể nghiệm lấy cái cực lạc Niết Bàn đó ở ngay đức con người và đời sống của mình. Và đó là một sự thật mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đều có thể từ kiểm nghiệm lấy điều đó ngay đức con người và cuộc sống của mình đấy. Nói đến tội lỗi và nói đến cái sự sám hối ở trong nhà Phật chính là nói đến cái cội nguồn của đau khổ và nói đến cái con đường để giải thoát khỏi những đau khổ này. Cội nguồn của đau khổ không phải ai gieo rắc tai họa, mà chính mình tạo nên. Và cái con đường giải thoát khỏi những đau khổ cũng không phải ai sẽ nhắc mình lên trên đó, mà chính mỗi người phải tự bước đi vào đó. Không ai sám hối thế cho mình được hết. Khi chính mình đã gây tội, chỉ có chính mình phải sám hối với những tội lỗi đã tạo nên của mình. Có như vậy thì cái sự sám hối nó mới có ý nghĩa. Còn cứ bảo rằng tôi cũng cho thầy 10 đồng nhờ thầy sám hối giùm tôi, không. Tôi cũng cho ông Phật nạy chuỗi rồi, tôi thì nhờ ông Phật sám hối giùm tôi hết tội lỗi, không. Không ai có thể tránh được những hậu quả của tất cả những hành động mình tạo tác ở trong cuộc đời. Mình có cúng dường, cúng Phật vân vân, chỉ là để tỏ cái tấm lòng của mình đối với Phật, chứ không phải để hối lộ cho Đức Phật, để cầu xin Đức Phật sám hối thể dục cho mình. Không có. Khi nào mình biết tu tịnh, khi nào mình có được hai cái tâm mà trong kinh văn thường nhắc tới và được xem là hai cái tâm quý nhất ở cái con người, đó là tâm tàm, tâm quỷ. Tàm là gì? Đó là cái tâm mà từ xấu hổ lấy mình để từ mình không tạo cho tội ác. Tâm quỷ là gì? Đó là cái tâm biết xấu hổ với người để mà không xúi dục người khác làm ra tội ác. Phải có hai cái tâm tàm, tâm quỷ như vậy thì mình mới có thể sám hối để mà tội lỗi được tiêu trừ. Mình không thể nhờ ai sám hối thế mình. Cũng giống như khi mình đói, thì chỉ có mình ăn thì mình mới hết đói. Không một ai khác, kể cả Đức Phật, mà ăn dùm cho mình, mà mình có thể hết đói được hết. Ai đó mà bảo rằng có một Đức Phật, hay có một vị thần linh nào, mà ăn dùm cho mình để mình hết đói, thì nên biết rằng, lời nói đó là vu khoát, là không đúng với sự thật, là dối trá. Khi mình khát thì chỉ có mình uống thì mình mới hết khát, đâu có thể nhờ ai đó uống giùm cho mình để mình hết khát được đâu. Cho nên bất cứ ai đó mà nói rằng hãy đưa cái người đó uống giùm cho để cho mình hết khát, thì nên biết rằng đó là cái lời nói vu khoát, đó là cái lời nói giả dối, không chân thật. Một con người mà tròn cả cuộc đời đi trên con đường giả dối, thì thưa quý vị, mình có nhiệt thành bao nhiêu đi chăng nữa, cái con đường giả dối chỉ có thể đưa tới sự giả dối mà thôi. Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn mình đi trên con đường chân thật, để đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới cái sự an lạc và hạnh phúc chân thật. Và đó chính là đạo của Phật đó quý vị. Đạo của Phật ở trong cái phương diện tội lỗi mà nói, thì Đức Phật và đạo của Phật chỉ sao một điều rất rõ: tội lỗi chẳng có gì mình phải sợ hãi nó, mà mình phải nhìn rõ bộ mặt của nó. Mình phải nhìn rõ cái cội nguồn của những tội lỗi đó. Để làm gì? Có nhìn rõ như vậy thì mình mới có thể vượt lên trên nó, mình mới có thể tiêu trừ được những tội lỗi đó đi. Tội lỗi không phải ai gieo rắc, nó từ lời nói của mình, từ hành động của mình, từ những cái tâm niệm điên đảo ở cái con người của mình. Vậy thì sám hối không phải để cầu xin một cái gì, mà là để cho mình có thêm cái năng lực mà chuyển hóa những lời nói xấu ác thành ra những lời nói trong lành tốt đẹp, những lời nói chân thật, chuyển những hành động xấu ác thành những hành động trong sạch, lời lạc cho mình, cho người, chuyển những cái tâm niệm xấu ác thành ra cái tâm niệm trong sáng tốt đẹp. Sám hối chính là như vậy. Chứ không phải sám hối là cầu xin Phật, cầu xin thầy, cầu xin bất cứ một ai đó tha tội cho mình, rồi mình lại tiếp tục cái con đường làm tội cho nó sướng. Cứ ăn thịt, nhai nuốt cho thiệt đã, rồi tới cầu xin sám hối. Cứ đi trộm, đi cướp, cứ đi lường gạt người khác, rồi tới mà cầu xin sám hối. Cứ giết người, cướp của, rồi tới cầu xin sám hối. Không. Sám hối chính là cái năng lực để cho mình bỏ tất cả những điều ác đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ không phải là chỉ bỏ những điều ác trong khi ngồi đấy mà tụng kinh sám hối. Hễ bước chân ra khỏi cửa chùa rồi thì thôi, miệng bắt đầu nói gian nói dối, tay bắt đầu cướp chỗ này trộm chỗ kia, ý bắt đầu điên đảo đủ tượng hết cả. Không phải như vậy. Mà sám hối để mình nhìn rõ lại con người của mình, nhìn rõ những cái cội nguồn đau khổ ở cái đời sống của mình, để mình đồng thời tạo nên một cái năng lực để cho mình đủ sức mạnh bỏ đi những điều ác mà làm tất cả các điều lành. Nhờ bỏ điều ác mà khổ báo không còn, nhờ làm điều lành mà phước báo đến với mình ở trong đời sống. Cho nên sám hối, thưa quý vị, chính là chuyển nghiệp. Sám hối chính là tạo phước lành. Sám hối chính là cầu an một cách tốt nhất ở trong Phật giáo. Hôm nay không chỉ chúng ta sám hối cho mình, sám hối cho cha mẹ của mình, cho ông bà tổ tiên của mình, sám hối cho tất cả mọi người mọi loài. Để làm gì? Để mong cho cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình thoát khỏi tất cả những khổ báo ở trong đời, để được sinh về cái thế giới an lành. Cũng như cầu xin cho tất cả muôn loài chúng sanh trong đời đều thoát ly tất cả cảnh khổ, đều được sinh về ở thế giới an lành như vậy. Tôi mong rằng cái tâm niệm chí thành của tất cả quý vị đó, nó tạo được cái sức mạnh để có thể tiêu trừ tất cả những tội lỗi của mình. Một niềm sám hối mà chân thành đủ sức để mà tiêu diệt tất cả tội lỗi đã tạo nên từ trong vô lượng kiếp đến nay. Quý vị tin về không? Kể ra rất khó tin, nhưng tôi có thể minh chứng cho quý vị. Giống như một căn phòng cả trăm năm rồi đóng kín cửa, không hề có một ánh sáng nào lọt vào. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ cần một giây phút khi mà cái ngọn đèn thắp lên, thì cái bóng tối cả trăm năm trong căn phòng đóng kín, cái bóng tối đó nó tiêu tan liền. Cũng như vậy, như một chiếc áo mình mặc cả năm không hề giặt, nhưng mà chỉ cần mình giặt nó đi thì bao nhiêu bụi bẩn đều có thể rũ sạch được hết. Thì cũng như vậy, tội lỗi gây nên từ vô lượng kiếp, nhưng mà chỉ cần một cái giây phút mà chỉ thành tha thiết sám hối, cái tâm niệm chỉ thành trong một khoảnh khắc thôi, đủ sức mạnh mà chuyển hóa tất cả tội lỗi đó. Cho nên người xưa mới bảo rằng khổ hại muôn bề, nhưng mà quay đầu là thấy bền. Giống như một tên đao phụ thủ buông dao xuống là thành Phật. Thành không quý vị? Thành với điều kiện buông dao thực sự, thành với cái điều kiện thực sự quay đầu trở lại nhìn bờ bên trước mắt của mình. Còn nếu như ngoái đầu một cái bị kẻ khác dẫn đi thì coi như hỏng. Mới vừa buông dao đó, buông dao tay này, cầm dao tay khác thì cũng như không, phải không? Cho nên mong rằng ở trong một cái giây phút mình sám hối, hãy đem hết tất cả tâm niệm chỉ thành ra mà làm. Một khi mình lạy Phật mà sám hối, thì xin quý vị, mình hãy tưởng như chạy hết cái lòng của mình ra, giống như đổ hết bao nhiêu cái nước dơ bẩn ở trong cái tâm của mình ra ngoài, để mình rót vào ở trong tâm mình đó cái nước từ bi hỷ xả, cái nước trong lành của chư Phật. Sám hối mà như vậy thì tội lỗi nào cũng tiêu trừ được hết. Và sám hối như vậy chắc chắn mình không còn quay đầu trở lại đi vào con đường ác nữa. Đó mới là sám hối chân thật. Cho nên sám hối thực sự là bỏ ác làm lành, chứ không cái gì khác hơn hết cả. Khi bỏ ác rồi thì con đường lành mở ra trước mắt của mình. Tiến bước trên đó thì chắc chắn mình sẽ làm thánh làm Phật. Mong rằng quý vị đã về đây đem cái tấm lòng của mình tham dự cái đạo tràng sám hối, tất cả đều sẽ có cái năng lực mà chuyển hóa những ác nghiệp trong đời của mình như vậy, để rồi mình an lành tốt đẹp hơn. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân niệm ý mà sinh ra. Hết thầy con nay xin sám hối, hết thầy tội căn và nghiệp chướng con xin sám hối chi tâm khẩn nguyện. Đệ tử khẩn nguyện Đức Phật Thích Ca, khẩn nguyện chư Phật chứng minh cho tấm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Chuyện Pháp Âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.